Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thực trạng mất việc làm khi lao động qua tuổi 40 và những kiến nghị để từng bước khắc phục tình trạng này giúp người lao động ổn định cuộc sống sẽ là nội dung chính được đề cập trong chương trình kỳ này. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm 2, nhất vợ nhì rời. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, khi bước vào độ tuổi 40 và 50 tuổi, nhiều công nhân ám ảnh với nỗi lo không được sức khỏe làm việc hoặc nằm trong danh sách sa thải của các công ty. Họ mong muốn được hỗ trợ việc làm để tiếp tục có thu nhập hay đơn giản là cố đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội còn thiếu để được về hưu. Tuy nhiên, mong muốn của họ cũng khó có thể thực hiện trong bối cảnh kinh tế suy thoái, thiếu việc làm đang là thực trạng diễn ra. Ghi nhận của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Có mặt tại phòng bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang vào một ngày hanh hao nắng rát. Thời tiết đã sang thu, gió heo may lành lạnh buổi sớm, nhưng ánh nắng ban mai như chói chang và gắt hơn cả mùa hè. Phòng chờ làm thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp những ngày đầu tuần thật sự đông đúc. Khoảng 200 lao động đủ các lứa tuổi đang xếp thành những hàng dài chờ đến lượt gọi tên. Những khuôn mặt buồn bã, ánh mắt mệt mỏi, không giấu nổi nỗi niềm nặng trĩu lo âu. Già theo danh sách, chẳng mấy khó khăn chúng tôi đã gặp được những lao động lớn tuổi bị mất việc. Mỗi người một cảnh nhưng tựu chung lại là sự lo lắng đang đè nặng lên suy nghĩ của họ. Chị Nguyễn Thị Lĩnh quê ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên là một trong những lao động đầu tiên mà chúng tôi tìm gặp. Chị Lĩnh sinh năm 1979, năm nay đã 45 tuổi và có hơn 6 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dow El Tech ở thị trấn Nánh, huyện Việt Yên. Chị có hai người con nhưng một cháu bé mới sinh chưa đầy 3 tuổi đang lẽo đẽo chạy quanh chân mẹ. Trong nụ cười nhạt, ánh mắt buồn, chị kể về hoàn cảnh của mình. Chồng chị trước làm thợ xây, thu nhập tạm đủ ăn, chị làm công nhân, dù lương không cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Chả dám mong sự giàu có đến với mình, nhưng cuộc sống cứ khỏe mạnh, đủ ăn với chị đã là hạnh phúc. Thế nhưng khi chồng chị bị hoại tử khớp háng, không đi lại được và cần tiền để mổ thì cũng là lúc chị bị mất việc làm. Khó khăn chồng chất, chị đã mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi, có một chỗ nhận chị vào làm nhưng chỉ 20 ngày sau, phía công ty lại cho chị nghỉ việc. Và đây là lý do.
Vừa rồi đi làm với công ty kia, nó bảo già rồi thôi cho nghỉ. Cũng làm được gần một tháng, hơn 20 ngày thế cho nghỉ. Thế bảo thôi thì bây giờ trước là cũng đi xuống đây làm bảo hiểm thất nghiệp rồi. Thế bảo đi làm công ty đấy chắc nó đóng bảo hiểm cho mình thì mình rút. Lên mình rút cái bảo hiểm thất nghiệp ý. Thế bây giờ nó cho mình làm được hơn 20 hôm thì nó bảo già rồi thôi hết việc cho nghỉ. Thế bây giờ mình lại đi làm bảo hiểm thất nghiệp. Rồi khó khăn thật sự. Mình đi tìm việc nhá, đi xuống tận công ty Nội Hoàng, tất cả Vân Trung các thứ. Không cái tuổi mình không khó lắm rồi, thật sự luôn. Đấy mà chồng lại còn bệnh nữa cơ. Chồng mình bị hoại tử khớp háng thì giờ có làm gì được nữa đâu. Thế bây giờ là cứ phải bươn chải. Thế bây giờ già rồi, giờ làm nào?
Không nhận lao động tuổi đã cao và tìm những lao động ngoài 40 tuổi, có thâm niên cao cho nghỉ việc cũng là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1978. Chị Hằng quê ở xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang và làm công nhân tại khu công nghiệp Đình Chám nhiều năm. Do chăm chỉ lao động và có thâm niên gắn bó với công ty nên thu nhập của chị cũng ổn định. Tuy nhiên gần đây, công ty nơi chị làm cắt bớt việc làm, không đủ ngày công và bắt đầu cơ cấu lại lao động. Theo đó, những lao động có nhu cầu nghỉ việc, công ty khuyến khích xin nghỉ. Còn với lao động trên 40 tuổi như chị Hằng thì công ty cho thôi việc. Chị Hằng nghẹn ngào nói.
Công ty cũng ít việc nữa. Thế cho nên là mình làm lâu năm chắc là mình phải đóng bảo hiểm. Để có thâm niên cho nên là công ty bảo là chỉ ít việc, công ty cho những người lâu năm mới định những cái tuổi đầu 70 thì người ta bảo người ta thông báo cho nghỉ. Chị cũng định đi lấy thất nghiệp vừa tìm việc làm. Chị cũng làm đi, hiện bây giờ là chị cũng đi đang làm một cái công ty nhưng người ta chưa đóng bảo hiểm cho. Tại vì chị cũng nhiều tuổi, đi xin công ty nó cũng khó. Mang tính đi làm nhưng mà chị vẫn lo nó không được ổn định. Nó kéo theo cả gia đình khó khăn.
Theo thống kê của Phòng Bảo hiểm Thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, trung bình mỗi ngày có khoảng 150-600 lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong số này, tỷ lệ lao động có tuổi đời trên 40 chiếm khá cao. Chị Nguyễn Thị Dung, nhân viên Phòng Bảo hiểm Thất nghiệp cho biết.
Hàng ngày thì là làm công việc là tiếp đón người lao động đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp. Người ta đến khai báo tìm kiếm việc làm. Thì là cái độ tuổi mà trên 40 tuổi thì cũng chiếm một phần tương đối. Nếu mà ước chừng thì nó rơi chắc là khoảng vào độ 1/3 lượng lao động. Và cái đối tượng này thì trong những buổi sàn giao dịch việc làm ấy, để phỏng vấn tìm việc ấy, thì là những cái đối tượng này thì là cũng rất là khó để tuyển dụng. Tại vì các nhà tuyển dụng là họ muốn là cái độ tuổi họ trẻ dưới 40 tuổi cơ. Nên là những đối tượng mà trên 40 tuổi cho đến trên 50 tuổi mất việc ấy, thì cái việc tìm kiếm việc làm mới với họ rất là khó khăn.
Công nhân lao động bị mất việc khi tuổi đời cao đang là tình trạng khá phổ biến ở các doanh nghiệp hiện nay. Tận dụng triệt để thị trường lao động trẻ tuổi, giá rẻ, các doanh nghiệp chỉ muốn tuyển dụng lao động độ tuổi trung bình dưới 30, nhanh tay, nhanh mắt. Tuổi đời trẻ khiến họ có nhiều cơ hội tìm việc tốt hơn. Còn với lao động tuổi cao, sức khỏe giảm sút, dù có chăm chỉ và cố gắng để tích lũy những năm tháng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, thì phía doanh nghiệp cũng không mặn mà. Chính bởi vậy, khi đã mất việc, cơ hội tìm các công việc khác của họ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bà Đặng Thị Lộc sinh năm 1972 ở xã An Hà, huyện Lạng Giang đã làm công việc kiểm hàng thành phẩm hơn 5 năm nay tại khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên. Thu nhập đang ổn định từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng là khoản tiền chính chi tiêu lo cho cuộc sống gia đình. Giờ bà Lộc không còn việc làm, khoản thu nhập hàng tháng mất đi, bà cũng lo lắng không biết sẽ xoay sở ra sao trong thời gian kế tiếp. Khi gợi mở về hướng chuyển đổi nghề nghiệp, bà Lộc bày tỏ, ruộng ở quê vẫn còn 3 sào nhưng có cấy chắc chắn chỉ đủ gạo ăn. Còn chuyển sang chăn nuôi với sự bấp bênh về giá vật tư đầu vào và thành phẩm đầu ra như hiện nay, theo bà Lộc chắc chắn là thu không đủ bù chi.
Tại vì các công ty bây giờ nó đang ít việc, cái thời gian năm nay kinh tế nó khó khăn toàn cầu, cho nên là tôi cũng chưa dự định gì. Ở nhà thì bà cũng ấy, bây giờ có 3 sào ruộng thôi, cũng chả có ngoài ra 3 sào ruộng chả có gì. Chăn nuôi bây giờ cũng khó khăn lắm cho. Cái chăn nuôi bây giờ ấy, những cái nguyên vật liệu các thứ nó đắt đi, mà mình thu lúc mình mà có chăn nuôi được bán ra thì nói chung là giá cả thị trường nó bấp bênh ấy, nó không được, năm nào cũng gay lắm. Là chăn nuôi là không hoàn lại vốn ấy. Cho nên là chưa dự định gì cả.
Tiếp tục tìm việc khắp nơi, sẵn sàng cả mấy bộ hồ sơ để đi xin việc là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1986 ở xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. Đã 2 tháng sau khi mất việc làm, chị Tuyến chạy khắp nơi với mong muốn không bị gián đoạn đóng bảo hiểm xã hội. Áp lực chi tiêu cuộc sống, lo cho con cái học hành khiến chị Tuyến không cho phép mình được mất hy vọng tìm việc nơi các công ty, doanh nghiệp.
Vẫn có nhưng mà hiện tại trước mắt là em vẫn đang đi tìm. Em vẫn đang đi tìm, nếu mà có cơ hội em tìm được thì em vẫn lại theo tiếp bảo hiểm mà. Thì em vẫn cứ phải đi tìm chị ạ, vẫn phải có việc thì em còn là con cái em học hành chứ. Em vẫn phải đi tìm mà. Em không ở nhà được.
Và mong muốn tìm việc làm dù thu nhập không cao nhưng ổn định đang là mong muốn chung của rất nhiều lao động lớn tuổi hiện nay. Khi bước vào độ tuổi ngoài 40, cái tuổi trẻ mới qua, già chưa tới, thì nhiều người lao động vẫn đang đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền để lo cho gia đình con cái. Thế nhưng họ lại mất việc làm. Tâm lý hoang mang, lo lắng là điều dễ hiểu. Nhưng đó lại đang là thực trạng mà chúng ta phải đối mặt khi các doanh nghiệp chỉ muốn tiếp cận nguồn lao động trẻ hiện nay. Vậy phải làm gì để hỗ trợ người lao động lớn tuổi từng bước vượt qua khó khăn hoặc có hướng chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo nguồn thu nhập? Đó cũng là câu hỏi đặt ra, đang cần các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan và cả bản thân người lao động tính toán và tìm lời giải đáp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, trong số hơn 13.000 lao động có hồ sơ đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2023, thì có đến 20% là lao động lớn tuổi, tức có tuổi đời trên 35. Đây là lực lượng lao động đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề chuyển việc hay tìm các cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp khác. Vậy thực tế này đang diễn ra như thế nào? Chúng ta cần làm gì để hỗ trợ người lao động duy trì ổn định đời sống, thu nhập? Đó là nội dung được đề cập đến trong mục câu chuyện chính sách kỳ này. Và vị khách mời của chương trình là ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là cái thời gian gần đây thì cái thực trạng mất việc làm ở cái lao động mà có tuổi đời cao và đặc biệt là trên 35 tuổi thì nó cụ thể như thế nào ạ?
Qua cái thống kê cũng như là thực hiện giải quyết cái chính sách trợ cấp thất nghiệp cho người lao động ấy, 6 tháng đầu năm 2023 thì chúng tôi đánh giá là cái số lao động mà cao tuổi và đặc biệt là lao động nữ trên 35 là đang có nguy cơ cũng như là có cái mất việc làm rất là lớn. Điều này nó cũng thể hiện cái việc là cái độ tuổi lao động ở độ tuổi đó thì cái doanh nghiệp thì cũng không có nhiều doanh nghiệp để tiếp tục sử dụng cái lao động này.
Điều này thì sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào trong cộng đồng, trong xã hội thưa ông?
Vâng, cái lao động mà cao tuổi trên 35 mà mất việc thì nó cũng gây rất là khó khăn cho người lao động khi mà tìm kiếm công việc khác. Thế và đặc biệt là có một số lao động thì cũng có cái tư duy là không muốn tìm công việc nữa mà về địa phương để làm việc. Thế thì tôi thì theo tôi là cái việc mà chúng ta tạo điều kiện và tạo cái công ăn việc làm cho cái đối tượng này thì cần phải quan tâm trong thời gian tới rất là nhiều. Thứ nhất là đối với các cấp ủy đảng chính quyền ở địa phương mà có người lao động ở địa phương thì cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền rồi thì chỉ đạo các cái ngành chức năng trong cái việc là đào tạo và chuyển đổi ngành nghề cho cái đối tượng này. Cái thứ hai nữa là đối với người lao động thì cũng cần phải xác định rõ là khi chúng ta mất một công việc làm đó thì chúng ta sẽ bị mất một cái phần thu nhập ổn định hàng tháng. Thì để chúng ta có một cái phần thu nhập ổn định cho cuộc sống gia đình cũng như là cuộc sống duy trì của cuộc sống của chính mình thì cũng cần phải xác định là một công việc ổn định. Thế và muốn được công việc ổn định thì cũng phải có những cái kỹ năng nghề để chúng ta chuyển đổi từ cái ngành nghề này sang ngành nghề khác để nó đảm bảo trong cái việc là tìm kiếm được một việc làm tốt nhất trong cái giai đoạn mà người lao động mất việc làm.
Về phía cơ quan quản lý nhà nước thì theo ông thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái vấn đề gì để mà hỗ trợ người lao động có tuổi đời cao và đặc biệt tuổi đời trên 35 có thể là tìm được một cái công việc ổn định trong cái khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời của họ?
Với cái cơ quan quản lý nhà nước thì theo tôi thì cũng có nên có những cái chính sách hỗ trợ. Ví dụ như là có thể chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng nhiều cao tuổi mà mất việc làm. Thứ hai nữa là có những cái chính sách mà khuyến khích, động viên các cái doanh nghiệp cũng như các cơ sở đào tạo nghề để đào tạo những cái đối tượng này. Thì theo tôi là nếu có hai cái chính sách đó là nếu căn cơ tốt thì cái việc mà giải quyết cái chính sách mà giải quyết cái việc làm cho người cao tuổi thì tôi nghĩ là cũng sẽ có một phần nào đó cũng sẽ giảm bớt cái việc rủi ro khi mà người lao động bị mất việc làm ở độ cao tuổi.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay mời các bạn cùng thư giãn với ca nhạc hài có nhan đề Nhất Vợ Nhì Rời với sự tham gia của các nghệ sĩ Vân Sơn, Bảo Liêm, Lê Huỳnh. Màn nói phóc của ba ông chồng sợ vợ Vân Sơn, Bảo Liêm và Lê Huỳnh với tiếng hát vừa ngọt vừa hài hước của ba anh chàng đã mang tới tiếng cười không ngớt cho người nghe. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung ca nhạc hài Nhất Vợ Nhì Rời.
Sao vậy?
Sao nhớ còn trẻ mà sao yếu dữ vậy trời?
Thằng ông trai đâu có sức lực gì hết trơn trời à. Hèn chi vợ anh trai này chê anh trai yếu hoài à.
Nói nhắc gì?
Vợ anh trai anh yếu.
Chết cha thôi về trước trời ơi nói cho vợ mới nhớ.
Ê, trời ơi. Mới ra bài mới đâu
ra chưa có hát cho bà con cô bác cái tự nhiên bỏ về. Trời ơi quý vị thông cảm. Hai anh thông cảm. Trời ơi con vợ tôi nó ghen bóng ghen gió dữ lắm. Nó bước ra đường cái kêu, bước ra đường cái nó kêu. Bây giờ tới giờ nó về tôi không về là có chuyện lớn. Thôi xin phép
thôi đi anh ơi. ghen đúng chứ ghen bóng ghen gió gì. Chắc anh có nó mới ghen nè. Tại cha này ghê lắm nè.
Gia đình của người ta biết gì nói. Trời ơi, nó ghen bóng ghen gió không tôi mới nói chứ.
Ghen sao ghen bóng ghen gió?
Tôi nói anh nghe nè, hôm bữa tôi đang ngồi tôi đọc báo vậy đó. Thế tự nhiên cái nó đi lén lén đằng sau lưng tôi, cái nó cầm nguyên cái mâm nó chơi lên đầu tôi, cái bớp.
Trời ơi.
Văng ra xuống đất liền.
Cái
tôi ngồi vậy tôi nói ủa em làm gì em đánh anh dữ vậy? Cái nó nói tôi giặt đồ, tôi bóc ra tôi thấy tờ giấy. Đề tên Jennifer.
Ai?
Jennifer là nhỏ nào?
Nhỏ nào
gì? Con ngựa đua. Trời ơi, tôi chơi đua ngựa mà. Tôi đeo cái con Jennifer này 2 tuần lễ rồi mà toàn là đi cuối không à. Phải ráng đeo nó chứ. Phải ghen bóng ghen gió.
Dạ đúng rồi, chỉ là ghen bóng ghen gió.
Đó, con biết nó ghen bóng ghen gió, nó xin lỗi. Cái tôi rồi tôi đọc báo tiếp. Cái hồi tự nhiên cái lén lén kỳ này nó cầm tới cái nồi anh.
Trời
ơi. Ra nó chơi tôi thấy một cái bung.
Xịt máu không?
Trời ơi, lỗ đầu anh.
Trời ơi.
Đây là chỉnh hết nổi à. Rồi vậy nó làm gì đánh tôi nữa.
Tại sao vậy?
Cái
sao,
nó nói, anh nói Jennifer là cái gì?
Con ngựa.
Con ngựa. Nó con ngựa đua.
Cái
nó nói con ngựa đua Jennifer mới kêu lại cho anh.
Trời ơi. Rồi. Thuộc về con ngựa bà rồi. Trời ơi. Tôi nói bởi vậy thằng cha này. Vậy là co nó mới ghen chứ ghen bóng ghen gió gì.
Lâu lâu nó hên lần thôi anh. Nhưng mà nghĩ mấy anh thông cảm đi. Trời ơi, vợ chồng ở nhau mấy chục năm rồi. Trời ơi, tối nào leo lên giường dòm thấy cái bản mặt của nó cũng ớn gần chết luôn. Trời ơi, cho chút bệnh chứ.
Tại vì anh không biết tạo cái bầu không khí romantic. Đi ngủ thì người ta đốt cây đèn cày vô cho không khí nó romantic chút.
Đúng rồi. Trời ơi, tôi thử rồi ông ơi.
Sao?
Trời ơi, mở đèn sáng còn ớn muốn chết luôn. Trời ơi, kêu đốt đèn cày, ánh lửa phập phồng. Giờ cái mặt nó như con quỷ vậy. Trời ơi, nó romantic. Trời ơi, nghĩ nó bậy không à.
Trời ơi, cha này tao nói ba cái chuyện vợ chồng nó tế nhị lắm. Ấy đốt đèn cày nó không có romantic thì giờ người ta là chưa bằng thời đại văn minh tiến bộ quá rồi.
Rồi sao?
Uống thuốc đi, thuốc tăng lực thiếu gì.
Chị bậy nữa. Trời ơi, tôi thử rồi, cái gì tôi cũng thử hết trơn á. Thương vợ là mình phải chiều.
Đúng.
Không, nói tôi anh yếu quá thôi, mấy em dùng thuốc đi. Trời ơi, hôm bữa nó đi vô xin bác sĩ cho thuốc, bác sĩ dặn kỹ lưỡng nghe. Nói trước khi uống, sau đó 15 phút là bắt đầu nó có áp phê đó nha.
Đúng rồi.
Trời ơi, anh biết không, con vợ tôi nó làm nghề may. Giờ giấc nó bất thường lắm. Thấy không? Rồi hôm bữa đó cái nó kêu điện thoại vậy, nó nói anh ơi, em sắp về tới rồi. Trời ơi, tôi sợ nó về nó kiếm con nữa. Tôi lấy viên thuốc tôi chơi vô liền. Mấy anh biết sao không?
Sao?
Tai nạn xảy ra. Nghe tôi kể ra.
Sao đâu?
Ngời nhận bậc nam tử tú mỹ, hời nhận đơn trưởng phu tử thanh đi râu chi ở mấy cụ già lao. Mệt quá. Hãy đứng lên chung lưng đâu cất mà cùng nhau chiều vợ cho vui cửa vui. Nhà mà con lối xóm họ điệu thì họ nói là mình thương vợ, còn họ ghét thì họ gọi là thờ ba. Kêu cái mà vợ kêu, kêu cái mà vợ kêu, chụp ngay chay tuốt nuốt hết một lần, chờ khi giáp trận sẽ được bền lâu. Ai dè trong sợ hay nhiều làm quá cỡ, tôi ở nó không dìa. Trời ơi, tối nay không dìa làm sao có con. Trời ơi, tối nay nó không dìa, trời ơi chết tôi.
Trời ơi. Vậy rồi sao đó, về định làm sao?
Anh hai cái gối ôm luôn.
Trời. Hai cái gối ôm. Anh làm gì?
Trời ơi, thuốc nó hành tôi xé cho làm gì? Trời ơi. Anh nghĩ tôi làm gì?
Thôi ông ơi, cha này, thôi giờ tôi chỉ anh gì nè. Tôi mới đi bác sĩ chỉ tôi một cách hay lắm. Tự kỷ ám thị.
Tự kỷ ám thị là
không cần xài thuốc.
Ủa đâu chỉ thử coi.
Vô bác sĩ tôi khai là bác sĩ ơi, bị nhức đầu quá. Bác sĩ mới nói là bây giờ đừng uống thuốc. Uống thuốc có hại lắm, sai effect lắm.
Rồi vậy làm sao?
Bây giờ á dùng tự kỷ ám thị.
Chỉ coi.
Về nhà không? Đứng vô kiếng. Nhìn thẳng vô kiếng.
Rồi làm gì?
Nói là tôi không nhức đầu nữa. 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 Hết nhức đầu. Thấy không?
Hay dữ vậy.
Hay
à. Ủa mà cái chuyện đó đâu mắc mới vậy, tiện chuyện có con của tôi đâu.
Bởi vì không biết áp dụng.
Áp dụng sao?
Bây giờ vậy nè, trước khi anh lên giường ngủ vợ anh không?
Rồi sao?
Anh cũng vô kiến, anh nhìn thẳng vô kiến, nhìn thẳng vô mặt anh. Anh nói là nó không phải là vợ tôi, 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 nó không phải là vợ tôi. Ui da.
Trời ơi, hết chuyện là chỉ tầm bậy nữa kìa trời. Trời ơi, tối nó đang ngủ mập mờ đó, cái tôi vô trong kiến tôi nói nó không phải là vợ tôi, nó không phải là vợ tôi. Cái tự nhiên nó đứng ở sau nó cầm nguyên cái cây, mày cũng phải chồng tao, mày cũng phải chồng tao.
Trời ơi, chú ẩu không à.
Trời ơi, chỉ gì tầm bậy không vậy cha?
Cái mặt cha này sợ vợ nè.
Để tôi anh.
Mặt sợ vợ nè. Đàn ông trai đâu sợ vợ quá chết rồi.
Chứ sao?
Bắt trước tôi nè.
Bắt trước anh sao?
Mình là người Việt Nam, thấy không? Phải kêu bằng thừa hưởng những cái kêu bằng ca dao tục ngữ, những cái truyền thống của ông bà mình để lại.
Để lại câu gì nói nghe con.
Chồng chúa vợ tôi.
Trời ơi quá dữ.
Chứ sao? Trời ơi mình là người chồng. Chồng kêu vợ dạ, chứ không phải là vợ biểu chồng quỳ. Trời ơi, này ngon nha.
Gan à.
Còn
dữ
gì nữa?
Dữ ha.
Trời ơi, tôi là người đàn ông. Tôi là người chủ của cái nhà. Con vợ của tôi nó là người ở.
Trời ơi, nó người ở mà nó ở trên đầu của anh á. Nói nghe ngon quá.
Ủa sao vậy, sao ở đầu tôi?
Trời ơi, ngày nào tôi lợi tôi cũng thấy ổng không? Rửa chén, giặt đồ, lau nhà, quét rác mà không người ở.
Thì phải rồi. Người ở mà, đâu phải muốn làm gì làm.
Chứ sao?
Nó đợi chủ sai nó mới làm chứ. Chứ sao?
Vậy hả?
Anh không biết, không hiểu, không biết. Tôi nói anh nghe nè.
Sao?
Cái đó mỗi lần mạnh qua anh thấy tôi là giặt đồ nè ha, lau nhà nè, nấu cơm rửa chén nè ha. Là tôi đang dạy nó đó.
Dạy
người ta nói là dạy con từ thuở còn thơ nghe, còn dạy vợ thì từ thuở ban sơ mới về. Tôi phải dạy nó chứ.
Nó chưa biết làm gì.
Nó không biết làm mà tôi dạy đó.
Ủa. Vậy là anh dạy vợ anh hồi mười mấy năm nay tới giờ cứ dạy vậy hoài đó hả?
Chứ sao? Thì giờ dạy nó không hiểu mới dạy tới dạy lui, dạy tới dạy lui, dạy tới dạy lui hoài chứ sao?
Trời ơi, vậy là giờ dạy được chưa?
Chưa.
Trời ơi, ông cũng ngon. Vậy là anh cứ chịu hoài, cứ chịu đựng hoài cái cuộc sống vậy hoài đó hả?
Ê, gì? Cái gì mà chịu đựng? Trời ơi,
sao?
Tôi đang sống trong hạnh phúc mà chịu đựng gì? Trời ơi,
vậy anh cũng
đó. Biết không? Một ngày của tôi đó là một trong những chuỗi ngày dài trong cuộc sống hôn nhân của tôi.
Tự hào quá vậy.
Chứ sao? Anh nghe nè, anh nghe tôi kể một ngày hạnh phúc của tôi cho mấy anh nghe.
Rồi, kể cho bà con cô bác nghe đi.
Súp nấu nướng xong xuôi tôi phải đi làm, chiều về tới nơi nấu cơm xong phải giặt, không trách dù một câu sao mà em không cho rồi chết đi không than.
Nhưng mà phải cho người ta rên chứ.
Thấy không quý vị, thấy không?
Trời ơi sợ vợ thấy luôn.
Thấy không? Nói tới nó lui là hai cha này sợ vợ nè.
Kể tôi.
Sống đàn ông phải như tôi.
Trời ơi.
Đây nè. Hai anh thấy không? Mỗi tháng tôi lãnh lương về, tôi cầm cái check tôi đưa cho con vợ tôi kêu nó cất. Nó lật đật, nó đem cất, nó không dám cãi lại tôi một tiếng luôn.
Trời
ơi. Này còn ngon hơn nữa.
Ngon quá vậy ta.
Có dữ dằn vậy đó. Rồi vậy rồi lấy tiền đâu anh xài?
Vợ phát.
Vậy là mỗi lần nó phát được nhiêu? 2 đồng. Trời.
2 đồng sao đủ ăn sáng không nội?
Trời ơi, ăn sáng thôi mà. Ổ bánh mì ly cà phê đen. Mà hình như ổ bánh mì ly cà phê đen 2 đồng rưỡi nha.
2 đồng rưỡi thiếu 50 sen.
Thiếu rồi. Thiếu 50 sen. Tôi tự ái anh. Tôi tự ái, tôi không lấy luôn.
Quá dữ.
Mà nó sợ nha. Nó sợ, nó không dám cãi. Nó không phát luôn.
Trời ơi, trời ơi.
Còn muốn dở anh sợ dữ vậy đó.
Trời
ơi. Quá trời quá đáng em.
Trời ơi, cha này. Trời ơi, vậy vợ quá dữ.
Vậy rồi lỡ đi ngoài đường rồi xe hết xăng rồi lấy đâu đổ? Đẩy. Trời ơi, thanh niên mà khỏe mạnh, 3 vụ nó đẩy nhẹ nhàng.
Vậy hả?
Mà tôi nói ngay anh nghe. Sống như tôi nè, sướng lắm.
Sống sao sướng đâu kể nghe con.
Tiền nhà nè, vợ trả. Tiền bill ga điện nước, vợ trả.
Quá hay.
Tiền xăng, vợ trả.
Hay.
Tiền đi chợ ăn uống, vợ trả.
Hay quá. Rồi ăn nhậu ai trả?
Bạn trả.
Trời ơi, thôi. Vô địch luôn rồi trời.
Mà tôi tức. Nhắc tới mấy bạn bè này tôi tức anh.
Sao vụ gì mà tức?
Trời ơi, nó thấy tôi không có tiền, nó coi thường.
Vậy hả?
Mấy cái tiệc tùng nhậu nhẹt nó không bao giờ nó mời tôi một tiếng nào hết trơn trời á.
Trời ơi, bạn bè nhà mà vậy?
Bởi vậy tôi mới tức. Này nè, tôi tức, tôi kể cho hai anh nghe cái chuyện mấy bạn bè này tôi tức lắm.
Đâu, đâu, kể nghe coi sao tức gì vậy?
Chiều ra phổ bô xoa, chứ bao ngờ ăn chơi, bao ngờ ăn thiệt. Chứ riêng tôi muộn nhau mà lỡ không tiền. Là hồi là khoan khoan hỡi khoan ta hồi khoan. Là hồi là khoan khoan hỡi khoan ta hồi khoan. Ngầu này là hồi là khoan. Nhậu vợ mà thích rừng này là hồi là khoan. Cho tôi mà ngầu vợ này là hồi là khoan. Khoan mà cho vui hãy là hồi là khoan khoan ơi khoan ta hồi khoan là hồi là khoan khoan ơi khoan ta hồi khoan. Về này là hồi là khoan. Một chén hẹn không mờ này là hồi là khoan. Một ly hẹn không rót này là hồi là khoan. Một lời hẹn cũng không cho này là hồi là khoan khoan ơi khoan ta hồi khoan là hồi là khoan khoan ơi khoan ta hồi khoan.
Trời
ơi, đặt đang chơi luôn gì?
Nghe vụ này quen dữ lắm à. Đang ngồi nhậu tự nhiên con thằng đi ngang nói ai kêu tôi đó.
Trời ơi, hay anh không hiểu gì trơn á. Nhưng mà tôi nói hai anh nghe, tôi rất là hãnh diện.
Hãnh diện sao?
Bởi vì mỗi ngày tôi đều xỉn hết trơn á trời, mà tôi chưa bao giờ tôi mẻ đồng bạc cắt xu nào của vợ tôi cho.
Trời ơi, hay dữ vậy đó hả? Mà làm sao được vậy?
Bởi vì vợ tôi ra đi đã có dạy rằng
sao?
Rượu mua thì đừng uống, mà rượu chua thì chơi. Trời ơi, trời ơi, đồ ăn chực. Mặt con trai sợ vợ nhất nè, mặt con trai này nè.
Trời ơi, nói tới nói lui ba thằng chỉ trang nhau à. Sợ vợ thì chấp nhận mình sợ vợ đi, còn bà đặt chửi tôi. Nhưng mà tôi nghĩ đi, nghĩ lại thì vợ mình sợ ai cười mặt ai.
Đúng không?
Đúng không?
Phải không?
Đồng ý không?
Gì?
Thấy không, miễn sao gia đình êm ấm, hạnh phúc là được rồi.
Đồng ý.
Tại vì người ta có câu là nhất vợ nhi trời.
Phải rồi.
Phải.
Nhất vợ nhi trời, nhất vợ nhi trời, nhất vợ nhi trời, nhất vợ nhi trời, nhất vợ nhi trời. Cho mình sung sướng như ông quà.
bạn vừa nghe ca nhạc hài Nhất Vợ Nhì Rời của các nghệ sĩ hài Vân Sơn, Bảo Liêm và Lê Huỳnh. Tới đây, chương trình Giờ Thứ 9 xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.